Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ Năm ngày 17 tháng 1 năm 2013 từ 6:30 đến 7:30 được phát trên các làn sóng 19, 25 và 31 mét và từ 6 giờ chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, mở đầu chương trình thời sự sáng hôm nay sẽ là trình bày của Thanh Trúc về bản phúc trình tình hình tự do của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, mới được tổ chức Freedom House công bố ngày hôm qua. Ngày tiếp đến là cuộc phỏng vấn của Khánh An với vợ ông Trần Văn Tân, người vừa qua đời tại đồn công an xã Kim Xuyên, khi bà vợ cho rằng có nhiều điều không minh bạch trong cái chết của chồng mình. Ngoài ra, trong chương trình thời sự sáng hôm nay, chúng tôi còn gửi tới quý vị một số trình bày khác của Nam Nguyên và Quỳnh Chi, cũng như cuộc phỏng vấn của Mạc Lâm với Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về các vấn đề liên quan đến dự thảo luật đất đai đang gây ra nhiều tranh luận trong công chúng. Tuy nhiên, trước hết, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ sáng nay qua phần đọc của Thanh Quang và Việt Hà.
Thanh Quang và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin sáng. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ thắt chặt hơn nữa hợp tác an ninh và kinh tế với Việt Nam, giữa lúc có những quan ngại về những đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực. Trong một tuyên bố ngắn sau cuộc gặp với đối tác Việt Nam vào hôm qua, ông Abe và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hai nước, nhưng tránh không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc. Nói với báo giới vào ngày hôm qua, ông Abe nói Nhật Bản coi Việt Nam là một đối tác quan trọng. Hai nước có cùng những thách thức với hai nền kinh tế có thể hỗ trợ lẫn cho nhau. Hiện, Nhật là nước có đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 29 tỷ đô la tại 1.800 dự án. Nhật cũng là nước tài trợ lớn nhất cho Việt Nam, cung cấp khoảng gần 20 tỷ đô la vốn lãi suất thấp cho các dự án hạ tầng cơ sở trong 20 năm qua. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Nhật kể từ khi ông lên nhậm chức. Sau Việt Nam, ông sẽ đến thăm Thái Lan và Indonesia là các nước có nhiều cơ sở sản xuất đáp ứng nhu cầu đang lên của thị trường Nhật Bản.
Cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Khieu Samphan vừa phải nhập viện ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia hồi hôm qua. Giới chức tòa án cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Ông Khieu Samphan năm nay 81 tuổi, đã phải đưa khẩn cấp từ nơi tạm giữ chờ phiên tòa đến bệnh viện vào sáng thứ Tư do mệt mỏi khó thở. Người phát ngôn của tòa Lars Olsen cho biết, ông sẽ ở lại trong bệnh viện để được theo dõi trong thời gian hiện tại. Thời gian là bao lâu chưa được biết. Các ông Khieu Samphan, Nguyen Chia cùng với Bộ trưởng Ngoại giao của Khmer Đỏ là Ieng Sary hiện đang phải hầu tòa vì bị cáo buộc tội diệt chủng trong thời kỳ phe Khmer Đỏ cầm quyền từ năm 1975 tới 1979. Cả ba người này đều bác bỏ các cáo buộc là tội phạm chiến tranh và diệt chủng, mà đã khiến khoảng 2 triệu người Campuchia thiệt mạng. Trước đó, ông Nguyen Chia, năm nay 86 tuổi, cũng phải nhập viện vì viêm phế quản cấp tính, khiến tòa phải dừng phiên xử trong tuần này.
6 vụ đánh bom tự sát được phối hợp thực hiện nhắm vào cơ quan tình báo của Afghanistan ở Kabul vào ngày hôm qua, khiến ít nhất 2 người chết và 22 người khác bị thương, giới chức Afghanistan cho biết như vừa nêu. Cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng trưa giờ địa phương, tức 7 giờ sáng giờ GMT, khi một chiếc xe bom đầu tiên phát nổ gần cổng vào của cơ quan an ninh quốc gia NDS. Thông báo của cảnh sát Kabul cho biết 5 người khác cuốn bom và lái một chiếc xe van nhỏ đã bị bắn chết khi họ tìm cách vào khu vực của NDS. 2 lính gác của NDS đã thiệt mạng và 22 người bị thương bởi vụ tấn công thứ nhất. Taliban đã gửi tin nhắn đến báo chí nói rằng vụ tấn công đã được thực hiện, nhưng không nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công.
Các vụ tấn công ở thủ đô Baghdad và miền Bắc Iraq đã khiến 27 người chết vào hôm qua, khi hàng trăm người tham dự đám tang của một thành viên quốc hội bị thiệt mạng trong một vụ tấn công tự sát xảy ra vào ngày trước đó. Các cuộc tấn công khủng khiếp nhất vào ngày hôm qua xảy ra ở thành phố Kirkuk có nhiều sát dân, cách thủ đô Baghdad khoảng 240 cây số về hướng bắc. Hai xe bom nổ đã khiến 16 người chết và làm bị thương 190 người khác. Các vụ bạo động mới nổ ra chủ yếu nhắm vào vùng lãnh thổ đang tranh chấp ở miền bắc Iraq và được coi là trầm trọng nhất trong năm nay. Hiện vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ tấn công đã khiến hơn 220 người bị thương. Quân du kích của hệ phái Hồi giáo Sunni thường tiến hành các vụ bạo động nhằm làm mất ổn định chính phủ và đẩy đất nước tiến sâu hơn vào tình trạng bạo động, gây chia rẽ giữa các hệ phái tôn giáo.
Quân lính Pháp hôm qua đã chiếm được cây cầu chiến lược dọc sông Niger ở phía tây Mali nhằm chặn hướng tấn công của phiến quân Hồi giáo từ phía nam hướng lên thủ đô Bamako. Một nguồn tin quân đội cho hay quân Hồi giáo còn cách Makala khoảng 80 km về phía bắc, và như vậy là còn cách thủ đô khoảng 350 cây số. Quân Pháp đã bắt đầu cuộc tấn công trên bộ đầu tiên kể từ sau trận oanh kích vào khu vực bị quân Hồi giáo thân Al-Qaeda chiếm đóng ở miền bắc Mali vào ngày 11 tháng Giêng. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nói 800 quân lính đã được triển khai tại Mali để đối mặt với trận chiến ác liệt với các chiến quân Hồi giáo ước tính lên đến 1.300 người.
Quân chính phủ Syria đã mở một cuộc tấn công mới nhắm vào thành phố Aleppo ở mạn bắc nước này vào ngày hôm qua. Truyền thông nước này loan tin như vừa nêu. Hãng tin Sana của Syria nói rằng quân chính phủ đã tiêu diệt hàng chục quân khủng bố, cách mà chính quyền Damascus dùng để gọi những người nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad. Hãng tin này cũng cho hay không quân chính phủ đã thực hiện các hoạt động đặc biệt chống lại quân nổi dậy ở Aleppo và vùng nông thôn mà phía chính phủ nói là gây thiệt hại nặng cho đối phương. Theo tin từ chính phủ Syria, hai quả đạn pháo đã bắn vào trường đại học Aleppo vào hôm thứ Ba. Nếu thông tin này được xác nhận, điều đó có nghĩa là quân nổi dậy đã có được vũ khí mạnh hơn trước kia. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria trụ sở tại Anh cho biết đã có 87 người chết và hàng chục người khác bị thương sau vụ nổ. Tuy nhiên, không nói rõ nguồn của các vụ nổ này từ đâu.
Tổng thống Obama sẽ công khai kế hoạch có tầm ảnh hưởng lớn trong việc kiểm soát súng ngày hôm nay giờ địa phương ở Hoa Kỳ qua việc cấm bán các loại vũ khí tấn công, tìm hiểu lý lịch người mua súng và giới hạn các loại băng đạn có sức chứa lớn. Đây là kế hoạch khó khăn sau một tháng trời rà soát chính sách trong quá trình mà Phó Tổng thống Joe Biden được giao trọng trách, kéo theo sự bàn thảo và kết hợp làm việc không mấy dễ dàng giữa hành pháp với lập pháp, bên cạnh nỗ lực cũng như quyền hạn của người đứng đầu Nhà Trắng. Sau vụ thảm sát thương tâm tại trường tiểu học ở Newtown, Connecticut khiến cả nước Mỹ rung động, Tổng thống Obama từng cam kết sẽ bảo vệ an ninh tại các trường học, trừng trị nghiêm khắc theo luật những kẻ sử dụng súng đạn để làm hại con trẻ hoặc để khí giới nguy hiểm trong tầm tay trẻ em. Những chi tiết quan trọng về việc kiểm soát sử dụng súng được tiết lộ hôm nay xảy ra một ngày sau khi New York trở thành tiểu bang đầu tiên thông qua luật liên quan đến việc sở hữu súng đạn có thể nói là gay cấn nhất. Theo tin từ Washington, hôm nay cả hai vị Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ sẽ lên tiếng về chuyện này vào buổi trưa tại Nhà Trắng.
Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết để mở đầu chương trình thời sự. Thưa quý vị, phúc trình của Freedom House về tự do thế giới năm 2013 công bố hôm thứ Tư cho thấy Việt Nam không nằm trong danh sách các quốc gia tồi tệ vì thiếu tự do, nhưng vẫn theo đuổi chính sách hà khắc đối với bất cứ tư tưởng hay hành động nào mà phía chính phủ cho là có ý chống đối và gây ảnh hưởng bất lợi đến quyền lực độc tôn của mình. Thanh Trúc có bài chi tiết sau đây.
Việt Nam không nằm trên danh sách những quốc gia hay vùng lãnh thổ thiếu tự do một cách trầm trọng như Bắc Hàn, Syria, Somalia, Sudan, Ả Rập Xê Út, Eritrea, Turkmenistan, Uzbekistan, Tây Tạng, Tây Sahara, cũng không phải là điểm nóng dễ gây nội chiến như những cuộc nổi dậy giành tự do ở một số nước Trung Đông, nhưng
Vietnam is also rated not free and it has a 7 on political rights and a 5 on civil liberties.
Việt Nam cũng là một quốc gia thiếu tự do về nhiều mặt, trong đó quan trọng nhất là tự do dân sự, tức những quyền căn bản của người công dân mà một chính phủ có bổn phận phải tôn trọng và phải bảo vệ. Đó là lời bà Sarah Cook, chuyên gia nghiên cứu châu Á trong Freedom House, phần phúc trình về Việt Nam.
And what we've seen in Vietnam over the last few years, and particularly since its entry into the WTO in 2007,
Theo bà Sarah Cook, những gì đã và đang diễn ra ở Việt Nam mấy năm qua, đặc biệt tính từ lúc Việt Nam gia nhập WTO, Tổ chức Mậu dịch Thế giới năm 2007, thì ngoài một vài lĩnh vực có vẻ thông thoáng cởi mở hơn, còn lại vẫn là sự tiếp tục của một chính sách không khoan nhượng đối lập, cấm đoán những tiếng nói dân chủ, bắt bớ giam cầm và xét xử một cách bất công những người bất đồng chính kiến. Bà Sarah Cook nhấn mạnh rằng tất cả những hành động ấy khiến Việt Nam bị chỉ trích, bị lên án là thiếu tự do và không có dân chủ.
That continued in 2012, particularly with regard to suppression of online activists and people's ability to communicate freely and safely on the internet.
Những điều tiêu cực diễn ra trong năm 2012 mà nổi bật là kiểm soát các nhà hoạt động dân chủ trên internet, canh chừng, dò la và tìm cách đánh sập các trang mạng xã hội. Trong đó có những trang mạng bày tỏ ý kiến về tệ trạng tham nhũng và những hệ lụy phát sinh từ tham ô cử quyền, sự bao che móc ngoặc giữa những người có quyền thế và các tập đoàn quốc doanh.
And particularly an incident where some bloggers exposed the fact that it seemed like the prime minister was perhaps implicated in some of his corruption, and then that spurred a series of arrests of bloggers.
Đặc biệt trong đó, phải kể đến chuyện Việt Nam luôn tìm mọi cách để đe dọa, sách nhiễu các bloggers dám tung những bài viết lên mạng, tố cáo sự thông đồng, tiếp tay giữa vị thủ tướng đương thời với các tập đoàn quốc doanh đã ngốn không biết bao nhiêu công quỹ và tài sản quốc gia do người dân đóng góp. Về hành động đàn áp các bloggers và các trang mạng xã hội ở Việt Nam, người chuyên trách châu Á của Freedom House cũng lưu ý trường hợp điển hình của ba bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn đang bị cầm tù và bị phán quyết nhiều năm tù giam quá nặng so với tội mà họ bị cáo buộc.
So that was one part of the crackdown that we saw with regards to online communication thing was that the passage of a decree.
Một phần trong toàn thể chính sách không khoan nhượng đối lập, không chấp nhận cũng như không cho phép tự do bày tỏ ý kiến, thể hiện qua một luật năm 2012 nhằm kiểm soát và giới hạn điều Việt Nam gọi là lạm dụng Internet để truyền bá tư tưởng xấu hoặc lợi dụng tự do dân chủ để tuyên truyền chống phá hoặc âm mưu lật đổ chính phủ.
There are also reports that some of the blocks on websites were more sophisticated than in previous years. And Vietnam overall, for instance, compared to China, the technology is there.
Freedom House cũng nhắc lại trong báo cáo rằng Việt Nam, y hệt như Trung Quốc, đã đào tạo những chuyên viên vi tính cực giỏi chỉ để làm một công việc là chặn các trang mạng, gây ngãn các mạch liên lạc trao đổi tin tức trên mạng, chưa kể việc nhận dạng để bắt giữ các cư dân mạng mà họ nghĩ là nguy hiểm cho chế độ.
The other thing in Vietnam, and that was again something we saw in a few different countries that I may have mentioned, is restrictions on religious freedom.
Bất dung tôn giáo cũng là một khía cạnh khác của sự thiếu vắng tự do ở Việt Nam. Freedom House nêu trong phúc trình về tình trạng đàn áp tôn giáo có hệ thống trong cộng đồng các dân tộc ít người ở Việt Nam. Dưới mắt chuyên gia Sarah Cook, tình trạng thiếu tự do tín ngưỡng ở Việt Nam phản ảnh qua quy định là các nhóm tôn giáo muốn hoạt động thờ phượng thì phải đăng ký với chính quyền và phải được nhà nước công nhận. Điều đáng nói, bà phát biểu tiếp, là dù các tổ chức tôn giáo đã có mặt và có tầm hoạt động ở Việt Nam từ hai thập kỷ qua, nhưng thực tế họ vẫn gặp phải sự đố kỵ và sự phân biệt đối xử từ phía nhà nước. Chính phủ Việt Nam tiếp tục bằng cách này cách khác can thiệp vào tôn giáo, vào tín ngưỡng tâm linh của người dân. Việt Nam muốn rằng nhà nước phải kiểm soát được nội bộ các tôn giáo, bà Sarah Cook kết luận. Đó là phúc trình thường niên về tự do thế giới của Freedom House, phần đề cập tới Việt Nam. Nhìn một cách tổng quát, sự trỗi dậy của các phong trào đòi hỏi cải cách là động lực thúc đẩy quan trọng cho những thành quả đòi tự do tại khu vực Trung Đông năm vừa qua. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy tự do tại một số khu vực khác lại có chiều hướng thụt lùi do giới chức cầm quyền gia tăng đàn áp và có nhiều biện pháp chống trả khôn khéo hơn. Theo kết quả, con số các quốc gia được xếp hạng tự do trong năm 2012 là 90, bổ sung thêm 3 quốc gia vào danh sách này. Tuy vậy, vẫn có đến 27 quốc gia được đánh giá là tự do bị suy giảm, trong lúc 16 nước khác được xem là có cải thiện. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Freedom House báo cáo mức độ tự do ở các quốc gia trên thế giới bị giảm đi hơn là tăng lên. Đồng thời, phúc trình cũng cho thấy các chiến dịch đàn áp của giới độc tài nhắm vào các tổ chức xã hội dân sự và truyền thông độc lập đã tăng lên mạnh mẽ.
Thưa quý vị, kết luận sơ bộ của cơ quan công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đưa ra về cái chết bất thường của ông Trần Văn Tân, 53 tuổi, tại đồn công an xã Kim Xuyên là do thất cổ tự vẫn. Tuy nhiên, gia đình ông Tân cho rằng cái chết của thân nhân có nhiều điểm không minh bạch, không có dấu hiệu tự vẫn trên thi thể của ông Tân. Được biết, vào hôm mùng 2 tháng 1, sau khi ông Tân rời nhà và nói rằng đi làm thuê và làm cỏ cho mộ bà nội, gia đình đã không thấy ông trở về nên đi tìm. Sáng hôm sau, họ tìm thấy ông chết ở đồn công an xã sau khi bị tạm giữ vì lấy trộm một tấm tôn của công ty xi măng Thành Công vào ngày hôm trước. Bà Lê Thị Ránh, vợ của ông Tân, cho Khánh An của Đài Á Châu Tự Do biết sự việc cụ thể như sau.
Tôi là vợ của anh Tân, thì là gia đình nhà tôi là bà nội, bà chồng tôi đấy là mẹ Việt Nam anh hùng, bố chồng tôi là liệt sĩ, nguyên nhân cái chết ở Ủy ban Nhân dân xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương đấy, là hôm đó mà chồng tôi có vào công ty Thành Công, có lấy một miếng tôn, thế là bên Thành Công đặt biên bản thì là giao cho Ủy ban Nhân dân xã Kim Xuyên. Thì đấy là có bên an ninh là canh giữ chồng tôi, nhốt chồng tôi vào trong nhà nhưng không biết hiểu làm sao thì là sáng ra thì là những người ta ở trên xã trên, những người ta đi chợ qua ngõ nhà tôi thì là có nguồn tin là trên Kim hội trường ở Kim Xuyên đấy là có một người sinh năm 1960 mà ở thôn Nam thì chết ở trên đó. Thế là các em tôi lúc bây giờ mới lên đấy thì quả tình là chồng tôi coi như là chết nằm dưới đất. Lúc bây giờ thì coi công an tỉnh, công an huyện, công an xã Kim Xuyên là đã có mặt ở đấy đầy đủ rồi. Thế là họ mới bảo là mang chồng xác chồng tôi về bệnh viện Kim Thành để khám nghiệm tử thi. Thế là vì là gia đình tôi cũng có thương xót nên thì nghĩ là pháp y người ta bảo thế thì cũng đồng ý để cho về viện Kim Thành để mổ khám nghiệm tử thi. Nhưng mà đến vài hôm sau là họ báo tôi xuống đấy mới lại trong khi là em chồng tôi nó ký vào biên bản đấy là có sơ bộ là công an huyện Kim Thành là sơ bộ là chồng tôi thắt cổ tự vẫn.
Dạ, chị và gia đình nghĩ như thế nào về cái kết luận này ạ?
Gia đình tôi rất bức xúc, một cái tội nho nhỏ mà chồng tôi làm nên đấy không đáng để mà chết thê thảm như thế. Vì là chồng tôi từ trước giờ là vẫn khỏe mạnh, bình thường hiền lành làm ăn coi như là ai làm thuê làm mướn gì mượn là cũng làm hết. Từ trước giờ anh không ốm đau gì cả, bên Thành Công thì giao người cho bên xã Kim Xuyên thì là chồng tôi vẫn khỏe mạnh bình thường. Thế nhưng đến hôm sau là một cái xác chết nằm đấy mà trong đó từ gia đình nhà tôi mà lên cái chỗ Kim Xuyên kia chỉ đáng 2 km. Thế nhưng họ không báo gì cho gia đình tôi biết cả. Hoàn toàn gia đình tôi là coi như là không biết tin gì, một tí gì gọi là chồng tôi chết cả. Đêm hôm đó mẹ chồng tôi điện liên tục mà trong đó điện thoại nhà tôi vẫn nút trong túi. Thế cho nên là bị một cái chết của chồng tôi như thế, cho nên gia đình tôi rất là bức xúc, đề nghị các báo chí, cơ quan pháp luật của nhà nước coi như làm rõ nguyên nhân cái chết của chồng tôi.
Thưa chị, khi mà đưa thi thể của anh Tân về nhà đó, thì không biết là ở trên thi thể của anh có những cái dấu vết nào không mà gia đình lại nghĩ rằng là không phải do anh Tân tự tử ạ?
Không có một dấu vết gì ngoài họ cầm cái tay cái cổng số 8. Ở hai cái cổ tay anh ấy thôi chứ còn ngoài ra trong thân thể anh ấy lật ngược lật xuôi mà từ trên đầu mà xuống chân không có một dấu vết gì để mà chứng minh là anh ấy thắt cổ tự vẫn cả. Mà bây giờ coi như là sơ bộ là dựng nên chồng tôi là thắt cổ chết, nhưng mà người thắt cổ tự vẫn thì người ta phải mặt to lưỡi thè hay là chân tay phải thẳng đứng, nhưng đây với tư thế các em tôi lên đấy về nói về là làm một chân co một chân duỗi mà trong đó coi như là như một người đi ngủ bình thường. Tôi sống chồng tôi hơn 30 năm nay nhưng mà tôi cứ xác nhận là một cái tội trạng nho nhỏ như thế không đáng để chồng tôi phải thắt cổ tự vẫn. Thế cho nên là gia đình tôi hiện bây giờ là rất bức xúc mà đưa đơn đến các ban các cấp lãnh đạo của nhà nước để cho tôi kêu oan cho cái linh hồn của chồng tôi chết một cách vô lý như thế.
Dạ, thưa chị, phía cơ quan công an ở địa phương đó thì họ đã có trả lời gì về cái đơn thư này không, hay là họ có mời lên làm việc gì không ạ?
Chỉ có chồng tôi chết khoảng được 3-4 hôm ấy, thì bắt đầu là công an huyện có mời tôi xuống. Người ta cũng hỏi tôi rằng là anh ấy có bệnh gì không, hay là cuộc sống hàng ngày giữa hai vợ chồng chị có mâu thuẫn gì không. Tôi bảo không, bây giờ coi như là chúng tôi thì chỉ có cày cấy mấy xào ruộng để cuộc sống hàng ngày thôi, dù nhiều dù ít. Các con tôi nó ở xa, thì vừa cái đợt vừa rồi cháu nội tôi nó về thì đúng là hai ông bà vui như Tết luôn, lúc nào cũng vui vẻ đi làm, anh ấy con đi làm. Ở đâu nữa thì chỉ có vội vàng về để bế cháu ẵm cháu đi chơi thôi. Cái thời gian này vợ chồng tôi nó một câu nói nặng cũng không có. Thế cho nên là công an huyện người ta hỏi thì tôi cũng trả lời rõ ràng rành mạch như thế.
Dạ. Yeah. Theo như người trong gia đình của chị cho biết á, là chính quyền có ngỏ ý muốn dàn xếp với gia đình, thế thì việc dàn xếp mà họ đưa ra là như thế nào ạ?
Chưa biết như nào, thì hôm qua ở mấy anh ở trên xã Kim Xuyên xuống ở bên dân vận đấy, thì họ xuống họ là có ý kiến là bây giờ coi như là họ muốn thôi thì chết người thì cũng không đền người được. Họ mạn đàn là yêu cầu gia đình như thế nào. Thì hôm qua tôi nói rõ quan điểm là thứ nhất là phải điều tra ra coi như là cái người nào mà hôm đấy mà trông mà gác chồng tôi mà để dẫn đến cái chết của chồng tôi như thế, phải vạch ra rõ ràng. Và thứ hai chẳng nữa là còn phải có trách nhiệm với gia đình nhà tôi. Chứ bây giờ coi như là anh ấy chết như thế mà gia đình nhà tôi coi mất hẳn một cánh tay phải luôn.
Dạ, trong vài năm trở lại đây thì có khá nhiều vụ việc xảy ra tương tự như là trường hợp của gia đình chị. Đó là nạn nhân bị chết ở trong đồn công an trong thời gian điều tra. Thế nhưng cho đến nay thì gần như là chưa có vụ nào có kết luận điều tra là do phía cơ quan công an gây ra cả. Thế thì chị và gia đình có tin là các cơ quan chính quyền cao hơn có thể giải quyết, làm rõ, phân minh về cái chết của ông Tân hay không? Và chị có e ngại là sẽ gặp khó dễ trong cái thời gian mà đi kiện hay không ạ?
Gia đình tôi bây giờ là đủ tự tin để hỏi các cấp lãnh đạo của nhà nước, chứ còn không có sợ một cái lời đe dọa nào của những người mà kể cả xã trở lên. Mong làm sao càng giải quyết mà càng đưa ra cái chết của anh Tân càng sớm bao nhiêu thì tôi nghĩ rằng là ban lãnh đạo của nhà nước thì lúc bây giờ thì càng tốt bấy nhiêu.
Yeah.
Còn nếu như mà cấp huyện, cấp tỉnh mà không làm rõ sáng vấn đề thì sẵn sàng mẹ tôi là coi như là cơm nắng ngon ngang mẹ tôi lên tận trung ương đảng luôn.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do.
Quý vị vừa nghe xong cuộc trao đổi của Khánh An với bà Lê Thị Ránh, vợ ông Trần Văn Tân, người mới vừa qua đời tại đồn công an xã Kim Xuyên với nhiều điều không minh bạch như từ phía gia đình cho biết. Để liên tục chương trình thời sự sáng hôm nay, thưa quý vị, nhà nước Việt Nam vẫn quyết tâm duy trì đất đai là sở hữu toàn dân như một cách khẳng định quyền sở hữu này thuộc về nhà nước. Tại sao cứ nhất quyết không cho tự hữu đất đai mặc dù mọi tầng lớp nhân dân đều mong muốn có sự cải cách? Nam Nguyên trình bày vấn đề này sau đây.
Từ Hiến pháp 1980, Việt Nam khởi sự hiến định đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Hiến pháp 1992 duy trì điều này. Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi đang được góp ý hiện nay cũng tiếp tục khẳng định người dân không có quyền sở hữu đất đai mà chỉ có quyền sử dụng đất. Giáo sư Hoàng Xuân Phú, viện sĩ thông tấn Hàn Lâm ở Hà Nội nhận định trên mạng xã hội cho rằng vấn đề đất đai sở hữu toàn dân chẳng khác nào một tử huyệt của chế độ, vì dưới một chính quyền tốt có khả năng thì đất đai sở hữu toàn dân có thể tạo nên sức mạnh để phát triển, nhưng khi chính quyền tha hóa tham nhũng thì đất đai sở hữu toàn dân là cơ hội đục khoét. Đối với vấn đề vừa nêu, tối 15 tháng Giêng 2013, tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ Hà Nội nhận định.
Nói rằng là tử huyệt thì cũng không hẳn đâu. Nhưng mà không hề đơn giản, và chúng tôi bản thân chúng tôi đã hình dung thì tình hình cũng khó mà lường trước được, cho nên là phải có cái chế độ từng bước một, phải hình dung được từng bước một như thế nào thì nó mới hợp lý.
Trong bài viết của mình, giáo sư Hoàng Xuân Phú phân tích rõ hơn về việc tại sao Đảng và Nhà nước gặp khó đến vậy trong việc trả lại quyền tự hữu đất đai cho người dân. theo ông, có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, vì đất đai vốn dĩ nằm trong trạng thái phân bổ tương đối ổn định và hợp lý về mặt lịch sử, nhưng mấy chục năm qua bị đẩy vào tình trạng hỗn loạn. Giáo sư Hoàng Xuân Phú ví bộ máy cầm quyền như một gã phàm ăn nuốt phải lưỡi câu, nuốt tiếp thì vướng cước và có thể bị chọc thủng dạ dày, mà lôi ra thì móc vào cổ họng. Trả lời Nam Nguyên về việc tại sao Đảng và Nhà nước cứ phải duy trì đất đai sở hữu toàn dân mà không thể thay đổi trong dịp sửa hiến pháp năm nay, trong khi nhu cầu cải cách là bức thiết và phản biện của nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và ý kiến người dân đều mong muốn được trả lại quyền sở hữu đất đai. Tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc nhận định.
Vì hiện nay cái đất đai thuộc sở hữu toàn dân nó có rất nhiều cái biến dạng, và đất nó phân hóa trong rất nhiều người đang nắm những cái tài sản, đang có những cái tài sản lớn. Bây giờ mà tư hữu hóa đã rất trở lại cái gọi là sở hữu đất đai mà không phải là ấy đó, thì là có những cái hệ quả mà không thể lường trước được, nó không lường trước được, cho nên có cái bất ổn, nên là cũng có những cái kiến nghị rất là ấy, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa thực hiện được. Chẳng hạn bây giờ là trở lại sở hữu các hình thức sở hữu, nhưng mà cái đó có làm được không thì cũng đó là vấn đề mà bây giờ cũng đang thấy rất lúng túng. Cho nên trước mắt thì là phải thực hiện cái sở hữu toàn dân, nhưng mà nhà nước có những cái chính sách, thi hành những cái chính sách nó bền dẻo để rồi khuyến khích mọi người có thể là gắn bó cái ruộng đất nhưng đồng thời không lạm dụng.
Bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Tư vấn Kinh tế cho Thủ tướng Chính phủ, cho rằng muốn chắp cánh phát triển kinh tế và ổn định xã hội thì nên chấp nhận hình thức đa sở hữu, bao gồm phần của nhà nước, phần của tư nhân, của doanh nghiệp, đoàn thể hoặc tôn giáo. Bà nói,
tôi rất tiếc về việc cho đến bản dự thảo hiện nay thì nhà nước cũng vẫn còn muốn thiên về hướng là duy trì quyền sở hữu của nhà nước về đất đai. Tôi thì ở trong số những người mà đã có đề xuất khi tính tới sửa đổi luật đất đai là nên công nhận nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Trong đó thì sở hữu nhà nước vẫn duy trì đối với một số loại đất đai mà thuộc sử dụng công. Thí dụ như đất đai mà dùng cho các mục đích về quốc phòng, về an ninh, rồi các công trình công cộng, vân vân, hoặc là trụ sở của các cơ quan nhà nước những khác, thì tất cả những cái đó nhà nước vẫn có thể duy trì quyền sở hữu của mình. Thế còn thì nên chấp nhận một loại hình sở hữu tư nhân cho các đất đai, thí dụ như của nông dân. Ở đây đặc biệt là tôi quan tâm đến đất đai của nông dân, bởi vì Việt Nam cũng vẫn là một nước dựa rất nặng vào nông nghiệp. Nông dân vẫn là một lực lượng rất lớn trong xã hội, và kể cả trong lực lượng lao động của Việt Nam thì nông dân vẫn là rất lớn. Đóng góp của nông nghiệp cũng rất lớn ở Việt Nam trong mọi thời kỳ khác nhau. Và về lâu về dài tôi nghĩ nông nghiệp cũng vẫn ít nhiều vẫn là một thế mạnh của Việt Nam trong phát triển kinh tế, trong khi mà Việt Nam chưa vươn lên được tới các ngành công nghiệp hoặc dịch vụ khác tiên tiến hơn.
Đáp câu hỏi của Nam Nguyên, nếu không qua được cửa ải đất đai sở hữu toàn dân thì nên sửa hiến pháp như thế nào để có thể bảo vệ quyền thực tế về đất đai của người dân? Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.
Theo tôi đó là hiến pháp là một cái đạo luật mẹ, đó là cái đạo luật gốc. Hiến pháp đề ra những cái nguyên tắc, ví dụ như là cái nguyên tắc đó, tôi thấy rằng nên sửa có thêm một cái hướng là cái quyền đất đai là cái quyền sử dụng đất đó, của cái người dân đó, đó là cái quyền của họ, mà cái quyền này á là nhà nước phải bảo hộ cho những cái người có cái quyền sử dụng đất này, phải bảo vệ cái khi giao họ một mảnh đất đó thì cái người đó, đó họ có quyền sử dụng những cái mảnh đất đó để thực hiện các quyền chuyển nhượng, cái quyền định đoạt, cái quyền thế chấp cầm cố, và cái quyền đó đó là cái quyền bất khả xâm phạm. Nhà nước có thể quản lý như một cái quyền của tôi nè, nhà nước phải bảo hộ cái đó. Thế thì cái hiến pháp đó là một cái đạo luật mẹ, nó quy định những cái nguyên tắc, chứ còn cụ thể như thế nào á thì có những cái luật chuyên ngành, đó là luật đất đai.
Với tình hình xã hội bất ổn, hàng chục ngàn vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai thu hồi cưỡng chế sai luật, đền bù không thỏa đáng, không ít vụ chống đối đòi công lý nhưng bị đàn áp, tạo ra một bộ mặt rất xấu cho chính quyền. Thế nhưng, dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi vẫn giữ quy định đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. thực chất chẳng có người dân nào có quyền sở hữu đất, và nói như giáo sư Hoàng Xuân Phú, những ai đẩy toàn dân xuống vực thẳm xa lầy vì chính sách đất đai sở hữu toàn dân, thì chính họ phải có trách nhiệm kéo người dân ra khỏi bãi lầy đó.
Thưa quý vị, việc sửa đổi hiến pháp đang được phổ biến rộng khắp để lấy ý kiến người dân. Trong đó, hai điều được chú ý hầu hết là điều 4 hiến pháp và luật đất đai. Mặc Lâm phỏng vấn ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, để tìm hiểu thêm ý kiến của một cán bộ cao cấp đối với việc sửa đổi hiến pháp. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
Thưa ông, Quốc hội và Chính phủ đang kêu gọi người dân đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi hiến pháp năm 92 đó. Ông là người đã từng tham gia chính quyền với vai trò là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và nay đã về hưu. Với kinh nghiệm của một cán bộ lẫn một người dân bình thường, vấn đề ông quan tâm nhất trong việc thay đổi hiến pháp lần này là gì ạ?
Theo tôi thì cái hiến pháp sắp tới thì theo cái hướng là phải mở rộng cái quyền dân chủ cho người dân. Cái thứ hai nữa là phải xác định cho được cái quyền sở hữu của người dân về mặt tài sản, về mặt trí tuệ. Đó là những cái phải mở rộng hơn. Còn cái nữa đó là hạn chế những cái chính phủ mà ban hành nghị định để mà thi lịch á. Yeah. Cụ thể quá lực của Quốc hội thì vừa qua nó có tình trạng đó, cho nên luật pháp nó chậm đi vô cuộc sống. Nhưng cái nữa là nó cũng dễ có những cái là nó thiên về cái thuận lợi cho phía cầm quyền chính phủ đó. Thì người dân sẽ gặp những cái khó khăn. Lực thì làm sao sắp tới thì nó có hai điều. Một là ràng buộc bảo đảm làm sao đó là cái quyền lập pháp đó, đó là Quốc hội làm lực rồi thì lực luôn đi, chứ còn có chờ nghị định nữa thì nó lại lâu và có khi nó lại thuận lợi nó về cái phía chính quyền nhiều hơn người dân. Đứng về phương diện chính quyền thì là cũng phải nên có cái đó. Còn về phía người dân thì tôi nói đời phải bảo đảm cái mở rộng cái dân chủ, tự do dân chủ nhiều hơn cho người dân. Thì bước gì thôi, chứ còn một lần một mà tham vọng hết thì cũng không được đâu.
Thưa ông, mối bận tâm nhất của người nông dân hiện nay vẫn là sở hữu mảnh đất của họ một cách thực sự, để họ có thể thực hiện bất cứ điều gì họ muốn, trong đó có việc trồng trọt, kể cả bán hay là sang nhượng. Theo ông, mấu chốt giữa sở hữu và sử dụng hiện nay đó có gì bất cập theo hiến pháp cũ hay không ạ?
Nó có một cái lấn cấn cũng lâu rồi, tức là cái vấn đề sở hữu với sử dụng. Thì cái quan điểm của người này như thế này, quan điểm người kia như thế khác. Thì từ cái chỗ là cái quyền sở hữu là không được công nhận. Và do đó thì quyền sử dụng cũng không được công nhận luôn. Đó là những điều là sau năm 76, 80, 90 á, thì là nó có cái tình trạng đó. Nhưng mà sau cái đổi mới rồi đó thì có một cái khái niệm mở rộng ra cái quyền sử dụng. Thì nó có nhiều cái quyền hơn. Cái quyền sử dụng hiện nay mà nói đó. Thì nếu nói về cái nội hàm của nó đó là có 5 điều hay 10 điểm gì đó thì coi như nó là quyền sở hữu được. Nhưng cái điều đó là tôi nghĩ rằng là cũng là có kiểu né tránh thôi. Chứ còn thực ra nó cũng như là quyền sở hữu vậy thôi. Nhưng mà trong đó thì nó còn có cái điều mắc rối là người dân là cũng không được yên tâm là cái giá trị của quyền sử dụng đó là nó có 20 năm hay là 10 năm hay là bao nhiêu năm đó thì cái do đó là còn cái mắc rối. Chứ còn nếu không có cái đó nữa thì cái quyền sở hữu cũng như người sử dụng vậy thôi. Cái khái niệm nó cũng coi như đổi nhau vậy.
Riêng về vấn đề trưng thu đó, thì người dân nhiều tỉnh đã tỏ ra bức xúc khi đất của họ bị lấy để giao lại cho doanh nghiệp, với lý do là phát triển kinh tế. Đây là cái điều luật bổ sung đối với quyền trưng thu trong Hiến pháp năm 92. Ông nghĩ sao về việc người dân kêu ca là bồi thường không đủ hay là không hợp lý khi đất của họ bị trưng thu, thưa ông?
Cái đó thì nó có mấy cái cần phải bao nhiêu cho nó rõ đó, là cái nó bồi thường thấp đó, là thấp thế nào. Thấp ở đây là tức là nó thấp là cái giá mà cái mảnh đất đó đã thu hồi rồi đó. Rồi sau khi đầu tư một số cơ sở hạ tầng đó thì là cái giá sau khi coi như giá sản phẩm của đất có mới rồi đó thì nó quá cao so với giá cũ thì cái đó gọi là thấp. Thì cái này nó cũng là một cái rất là khó cho người ta cũng dễ tham nhũng cái chỗ này nè. Tức là tất nhiên là anh đầu tư vô thì cái giá nó phải lên rồi, nhưng mà anh dùng những cái thủ đoạn mà anh thấy nó lên trời đến đó thì là một là cái đó là không ai nhớ tới để mà đầu tư, mà những nhà đầu tư nào cũng vô lận cái giá đó thì cũng chết nó. À, vì quá cao. Cái thứ hai là người nghèo hay là người dân thì không thể nào mua tới rồi. Thì cái đó là cái trên là tới bất hợp lý. Nó còn là dứt khoát là đầu tư rồi thì đất đó nó phải lên giá. Nhưng mà ở đây đó là mình chưa có cách được để mà loại trừ cái phù phép của nhà đầu tư với một số trong chính quyền đó là đẩy cho nó giá là lên trời. Mà cái hệ quả như hiện nay thấy có bó giúp bao nhiêu là đất rồi mà có ai đâu mua ai mà ở. Ai mà làm cái gì, còn đầu tư vô thì giá thành nó cao thì cạnh tranh với ai, thì đó là một cái hết sức là nguy hiểm. Cái đó cái thứ nhất, cái thứ hai đó, thì theo tôi biết đó là ở An Giang của tôi đó là bồi thường nó thì hầu hết là bằng giá mặt bằng của thị trường dưới hơn chứ không có thấp. Nhưng mà ở đây nó có một vấn đề hết sức rắc rối mà nó bị mẫn mà có người không thấy đó, là cái người nông dân được bồi thường cái số tiền cao hơn cái giá của thị trường đi, có khi nó gấp rưỡi gấp đôi nữa, nhưng mà cầm cái số tiền đó để làm gì? Trong khi đó thì họ chưa có chuẩn bị để mà chuyển qua cái nghề nghiệp mới, thì cầm cái số tiền đó rồi đâu nào đâu có thấy chuyện nhiều. Có chuyện nhiều thì là chi tiêu không có kế hoạch gì đâu, thì bữa trắng tay. Cho nên bây giờ nó cái người ta sợ mất đất, là mất cái chỗ để mà sản xuất, để có hạt cơm. Chớ còn nói mà sợ mất đất là vì cái giá thấp thì không phải đâu. Cái đó thì qua rồi, cái thời đó qua rồi. Bây giờ chính quyền bù giá cao lắm. Còn cái vấn đề mà cho nhà đầu tư đó, hoặc là cái đất đó đó, thì cái này thì tôi cũng đã có phát biểu rồi, về gặp có đề xuất rồi, là nếu nhà nước đất đã thu hồi thì nhà nước đứng ra đấu giá, và cái trên lệch giá đó thì phải có một cái phần trả lại cho nông dân người mất đất. Còn nếu không thì là cái mâu thuẫn này người dân sẽ thấy, và như vậy nó cứ phát sinh hoài, phức tạp lắm. Thì chỉ có cách đó thôi, hoặc là để cho nhà đầu tư tự thỏa thuận với dân. Nhưng mà thường thì nếu nhà đầu tư tự thỏa thuận với dân thì cái diện tích ít có tiền dễ, nhưng diện tích lớn thì khó lắm. Thì có khi là nhà nước phải ra tay, nhưng mà ra tay với cái giá mà nhà nước thu hồi làm công trình công cộng, bạn cho nó có cái mặt bằng nó dễ, nhưng mà dứt khoát là khi ra đấu giá thì cái phần trên lệch đó đó thì phải chia lại bớt cho người chủ đất cũ. Đó thì làm như vậy nó mới yên, còn không thì nó không yên đâu, tôi có đề xuất rồi.
Dạ.
Vấn đề là vậy.
Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nhị đã trả lời những câu hỏi của chúng tôi trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Quý vị vừa nghe cuộc phỏng vấn của Mạc Lâm với ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, để hiểu thêm ý kiến của một cán bộ cấp cao đối với việc sửa đổi hiến pháp. Thưa quý vị, phiên thảo luận dự thảo luật đất đai vào chiều ngày 15 tháng 1 vừa qua diễn ra với nhiều ý kiến. Có các điểm mới nào trong dự luật và chuyên gia phản ứng ra sao? Mời quý vị cùng nghe Quỳnh Chi trình bày trong phần sau.
Trong phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ mong muốn có một bộ luật đất đai mới, hoàn chỉnh và hạn chế nhiều thông tư, nghị định hướng dẫn thực hiện để có thể đưa vào áp dụng hiệu quả. Tuy nhiên, nói với đài RFA, luật sư Trần Vũ Hải thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng ông không hy vọng lắm vào việc sửa đổi toàn diện trong lần sửa đổi luật đất đai này. Ông giải thích.
Hiện nay đang có cuộc tranh cãi ở hiến pháp ấy. Về vấn đề có cứ một cái điều khoản của dự thảo hiến pháp nói rằng là vấn đề thu hồi đất á, từ trước đây là hiến pháp không có quy định vấn đề thu hồi đất mà chỉ nói chung mua tài sản. Thế thì trong cái dự thảo hiến pháp này thì lại đưa ra một cái điều khoản là thu hồi đất, tức là hoặc là hiến định hóa cái quyền của nhà nước về thu hồi đất, thì hiện nay nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng cái điều đó là chưa hợp lý.
Theo ông Trần Vũ Hải, đất khi được giao cho người dân thì thực tế nó trở thành tài sản của người sử dụng và phải có biện pháp thỏa thuận khi cần trao đổi, mua bán. Ông lưu ý rằng việc dành cho nhà nước quá nhiều quyền về thu hồi đất đai là không nên, vì lúc vận dụng vào thực tế nó bị sai lệch khi những quan chức nhà nước lại cho mình là nhà nước và thực hiện thu hồi đất.
Nhưng theo tôi thì không chấp nhận được, bởi vì cái này là cái gốc. Tức là phải công nhận đó là cái quyền sở hữu hoặc tương đương với quyền sở hữu của những người đang sử dụng, trước hết là đất nông nghiệp và đất ở.
Ông Hải nói rằng để có một luật đất đai hoàn chỉnh, hiệu quả như ông Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, thì trước hết cần có một cuộc tranh luận, đóng góp ý kiến về những điều liên quan trong dự thảo hiến pháp. Tại buổi thảo luận dự luật đất đai hôm thứ Ba, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang nói, dự luật lần này bỏ quy định là nhà nước được ưu tiên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua tài sản gắn liền với đất. Ông Quang cho biết thêm, dự luật đồng thời bổ sung thêm một số quy định về trách nhiệm của nhà nước trong lĩnh vực đất đai, bao gồm việc cung cấp thông tin đất đai cho các tổ chức và cá nhân. Luật sư Trần Vũ Hải cho rằng những điểm mới này cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng.
Tôi không tin tưởng vào những cái câu chữ như thế. Nếu đi vào chi tiết chúng tôi sẽ nghiên cứu sâu hơn, nhưng tôi không tin tưởng. Chúng tôi trong các hội thảo có kiến nghị phải có một cái nhóm chuyên gia độc lập từ những người có kinh nghiệm và những người thực hành và lý luận ấy, để tham gia tăng cường cho cái nhóm dự thảo này, và họ có quan điểm khác với cơ quan chức hiện nay.
luật sư Hải nhấn mạnh là đến thời điểm này, theo ông, luật đất đai đang là một lợi thế cho nhà nước, nên sinh ra tình trạng đất đai bị thu hồi bừa bãi, khiến nhiều vùng quy hoạch bị bỏ hoang. Trong khi đó, nội dung trong dự luật đất đai liên quan đến thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, v.v. được nói bổ sung nhiều quy định mới, trong đó làm rõ hơn các trường hợp nhà nước thu hồi đất vào mục đích quốc phòng và lợi ích công cộng. Ngoài ra, dự luật mới cũng được cho là có những quy định thu hẹp các trường hợp nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế và xã hội. Buổi thảo luận chiều 15 tháng 1 cũng xoáy vào việc xác định giá đất đền bù là một vấn đề gây nhiều tranh cãi và tạo ra hàng loạt các vụ khiếu kiện đất đai. Vấn đề đền bù trong dự thảo luật đất đai mới được ông Nguyễn Minh Quang đánh giá là linh hoạt hơn, theo nguyên tắc tùy vào mục đích sử dụng đất tại thời điểm nhà nước có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. Dự thảo luật đất đai cũng bổ sung các quy định về nguyên tắc hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, các khoản hỗ trợ cho người dân. Luật sư Trần Vũ Hải cho rằng cách tốt nhất, theo ông, là phải có một cuộc nghiên cứu sâu hơn.
Tôi nghĩ là thế này. Trước hết là có cái tổng kết những mấy năm nay về vấn đề đấy, về khiếu nại người ta dân muốn đất hay muốn đền bù.
Ông Trần Vũ Hải nói rằng nhiều người dân, cụ thể là nông dân Văn Giang, thuộc tỉnh Hưng Yên, không muốn đền bù mà muốn được canh tác trên đất của mình vì giá trị sinh lợi cao gấp nhiều lần giá trị đền bù. Theo ông Hải, đất ở phải được đền bù theo giá thị trường, còn đất nông nghiệp phải được đền bù bằng số tiền tương đương 30 năm mức sinh lợi của người dân trên mảnh đất đó. Ông giải thích điều này nhằm làm giảm các chương trình quy hoạch bừa bãi, đồng thời ông lưu ý rằng
cái đất nông nghiệp phải tìm mọi cách giữ một cách tối đa, và đây là cái cơ hội cho Việt Nam. Và trong khi mà kinh tế giả sử mà có khó khăn thì đất nông nghiệp cũng là cái cơ hội cho những người dân nông thôn Việt Nam để họ ổn định được cái xã hội, ổn định được cuộc sống của họ, phải hiểu được như thế như cái tầm quan trọng của việc giữ đất nông nghiệp. Kéo dài thêm 1-2 năm nữa cái luật đất đai này để dự thảo, và nhất là khi hiến pháp nó được ban hành, để tổng kết lại những vấn đề đó, đưa ra một chính sách thỏa đáng hơn về đất đai.
Toàn bộ dự luật đất đai sẽ lấy ý kiến của người dân từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 năm nay. Sau đó, dự luật đất đai sửa đổi sẽ được bổ sung và trình bày Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 năm nay.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe tạp chí Sức khỏe đời sống do Việt Hà phụ trách.
Ung thư vú và tiểu đường là hai căn bệnh khá phổ biến trên thế giới hiện nay. Cũng từ lâu, các nhà khoa học trên thế giới đã tiến hành những nghiên cứu để tìm hiểu về mối liên hệ giữa ung thư, trong đó có ung thư vú với tiểu đường. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Canada cho thấy những phụ nữ đã từng bị ung thư vú có hơn 20% khả năng bị tiểu đường sau đó. Bác sĩ Lauren Liscombe thuộc Viện Nghiên cứu và Bệnh viện cho Phụ nữ ở Toronto, tác giả của nghiên cứu cho biết.
What we did find was that after a woman was diagnosed, her risk of diabetes didn't go up right away. It only started to rise.
Điều chúng tôi thấy là sau khi bệnh nhân được phát hiện bệnh, thì nguy cơ bị tiểu đường không lên cao ngay. Nó chỉ tăng lên 2 năm sau đó, tới 7% so với những phụ nữ ở cùng độ tuổi nhưng không có ung thư. Và sau 10 năm, thì những phụ nữ sống sót sau ung thư vú có nguy cơ bị tiểu đường cao hơn 20% so với những phụ nữ không có ung thư. Chúng tôi không chắc nguyên nhân vì sao. Có thể là những phụ nữ bị ung thư vú cũng có những nguy cơ nghiêm trọng giống như ở những phụ nữ bị tiểu đường. Hoặc cũng có thể là do những điều trị bệnh ung thư. Điều chúng tôi thấy là những phụ nữ đã qua hóa trị thì có nguy cơ bị tiểu đường cao rất sớm sau khi điều trị. Có thể là điều trị hóa trị đã mang tiểu đường đến cho những phụ nữ vốn có nguy cơ bị tiểu đường.
Nghiên cứu được thực hiện dựa trên các số liệu y tế ở quận Ontario từ năm 1996 đến năm 2008, với gần 25.000 phụ nữ đã sống sót sau khi phát hiện ung thư vú, có độ tuổi từ 55 trở lên. Và khoảng gần 125.000 trường hợp phụ nữ có độ tuổi tương ứng nhưng không bị ung thư vú. Đây là nghiên cứu chủ yếu nhắm vào phụ nữ ở giai đoạn mãn kinh. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác do bác sĩ Lipcomb thực hiện cũng cho thấy mối liên hệ này ngay trong số những phụ nữ trẻ tuổi bị ung thư vú. Bác sĩ Lipcomb cho biết.
We did do another study where we looked at younger women who get their who have genetic markers for breast cancer.
Chúng tôi cũng làm một nghiên cứu khác với những phụ nữ trẻ bị gen gây ung thư vú BRCA1 và BRCA2 và chúng tôi thấy kết quả tương tự. Chúng tôi thấy những phụ nữ trẻ bị gen ung thư vú thì cũng tăng khả năng bị tiểu đường trong tương lai. Vì vậy, điều này không chỉ áp dụng với phụ nữ lớn tuổi.
Gen BRCA1 và BRCA2 là hai loại gen có tác dụng kiềm chế khối u. Các đột biến trong các gen này có thể dẫn đến ung thư vú và ung thư buồng trứng. Nghiên cứu của các nhà khoa học Canada phát xuất từ những nghiên cứu và kết quả nghiên cứu trước đây cho thấy mối liên hệ giữa hai loại bệnh ung thư và tiểu đường. Bác sĩ Lauren Lipscomb nói.
So I've been working in the area just looking at the association between diabetes and cancer.
Tôi đã nghiên cứu mối liên hệ giữa ung thư và tiểu đường trong nhiều năm. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho rằng những bệnh nhân có tiểu đường thì cũng có nhiều nguy cơ bị một loạt các loại ung thư và tỷ lệ tử vong cao sau khi phát hiện ung thư. Vì thế tôi đã làm nghiên cứu vấn đề này để có thể hiểu tốt hơn về dấu hiệu cho thấy mối liên hệ này. Chúng tôi tìm hiểu những nhân tố gây nguy hiểm chung giữa hai bệnh là gì. Liệu đó là do béo phì hay do kháng insulin? Và nếu như vậy, thì chúng tôi muốn xem xét là có chiều ngược lại không, là bệnh nhân có ung thư thì cũng có khả năng bị tiểu đường cao.
Theo một báo cáo gần đây của Hội Ung thư Mỹ và Hội Tiểu đường Hoa Kỳ, những người bị tiểu đường type 2 thường có nguy cơ cao hơn người không bị tiểu đường đối với các bệnh ung thư như ung thư gan, tụy, đại tràng và bọng đái. Báo New York Times trích lời giáo sư dịch tễ và dinh dưỡng Edward Giovannucci thuộc Trường Đại học Harvard cho biết, ngày càng nhiều người được phát hiện mắc hai bệnh tiểu đường và ung thư cùng lúc. Có những ước tính cho thấy mối liên hệ giữa tiểu đường và ung thư có thể về mặt số lượng sẽ trở nên quan trọng hơn mối liên hệ giữa thuốc lá với ung thư. Số liệu thống kê của WHO vào năm 2008 cho biết có khoảng hơn 12 triệu ca mắc bệnh ung thư trên thế giới, với các bệnh ung thư phổ biến nhất là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, cuống phổi, đại tràng và ung thư vú. Trong khi đó, số liệu thống kê về những người bị bệnh tiểu đường trên toàn thế giới cho thấy trong những người từ độ tuổi từ 20 đến 79 có khoảng 285 triệu người bị tiểu đường. Trên toàn thế giới, ung thư là căn bệnh gây chết người thứ hai, còn tiểu đường là căn bệnh gây chết người thứ 12. Báo cáo của Hội Ung thư Mỹ và Hội Tiểu đường Hoa Kỳ cũng cho thấy ngày càng có nhiều người bị phát hiện có cả hai bệnh ung thư và tiểu đường cùng lúc. Vậy, những nhân tố chung có nguy cơ cao giữa hai bệnh là gì? Bác sĩ Lipscomb nói đến chứng kháng insulin trong tiểu đường là một yếu tố gây ung thư.
Insulin resistance is a condition that's associated with obesity, not all kinds of obesity, but certain types like the
chứng kháng insulin có liên quan đến béo phì. Tất nhiên không phải là tất cả mọi loại béo phì, mà một số loại nhất định. Ví dụ như béo phì bụng, tức là những phụ nữ có thân hình dáng trái táo. Khi bạn bị kháng insulin, ở thời kỳ đầu thì bạn có mức insulin rất cao trong máu, nhưng nó có tác dụng kiềm chế lượng đường trong máu lên cao để không bị tiểu đường sớm. Nhưng đã có bằng chứng là insulin cao thì có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư, vì insulin cũng là một nhân tố tác động. Sau nhiều năm bạn bị kháng insulin thì mức insulin bắt đầu hạ xuống và lúc đó có tiểu đường. Do mối liên hệ này và thời điểm của nó nên những người bị kháng insulin có thể bị ung thư sớm và sau đó bị tiểu đường.
Insulin được biết là có tác dụng nuôi dưỡng sự tăng trưởng của tế bào. Trong khi đó, các tế bào ung thư lại tiêu thụ rất nhiều đường gluco so với các chất dinh dưỡng khác. Việc điều trị một trong hai căn bệnh cũng có thể coi là một mối liên hệ giữa hai bệnh mà theo giải thích của bác sĩ Lipscomb thì việc điều trị bệnh này có thể khiến bệnh kia xảy ra sớm hơn ở những người có nguy cơ cao. Ví dụ, việc điều trị hóa trị với các bệnh nhân ung thư có thể khiến tiểu đường xuất hiện sớm hơn. Lý do được các bác sĩ giải thích có thể là do hóa trị đã kiềm chế hormone estrogen. Thường, những người bệnh sau khi được hóa trị dễ bị tăng cân, trong khi tăng cân được coi là một trong những yếu tố nguy hiểm dẫn đến bệnh tiểu đường. Ngoài ra, glucocorticoids, loại thuốc kê đơn có tác dụng giảm nôn, được dùng khá phổ biến hiện nay trong điều trị hóa trị, cũng tăng khả năng kháng insulin trong bệnh nhân. Mặc dù vậy, bác sĩ Lipscomb cho rằng các nhà khoa học vẫn cần làm nhiều những nghiên cứu bổ sung để có thể làm rõ hơn về mối liên hệ qua lại giữa hai căn bệnh phổ biến này. Với số lượng người bị phát hiện nhiễm hai căn bệnh tiểu đường và ung thư cùng một lúc ngày một nhiều, việc điều trị hai bệnh một lúc có thể là một khó khăn không chỉ về vấn đề sức khỏe mà còn cả về tâm lý đối với họ. Tâm lý của một số người bệnh thường cho rằng tiểu đường không nguy hiểm như ung thư, nên khi họ bị phát hiện hai bệnh một lúc, họ có thể nghĩ cứ để bệnh tiểu đường ra bên cạnh mà tập trung nhiều hơn vào điều trị ung thư. Đây là một tâm lý không đúng, vì theo các bác sĩ, lượng đường trong máu cao có thể gây hại đối với thận, mạch máu và hệ thống miễn dịch, do đó có ảnh hưởng không tốt đến việc điều trị bệnh ung thư. Những mối liên hệ qua lại được tìm thấy trong các nghiên cứu gần đây giữa hai căn bệnh cũng có thể khiến người ta lo lắng về việc liệu có nên tiếp tục điều trị bệnh này mà bỏ lại bệnh kia tạm thời vì sợ phương pháp điều trị có thể khiến họ bị bệnh. Bác sĩ Lipscomb khuyên rằng khi đã phát hiện bệnh thì tốt nhất là nên điều trị kịp thời.
Well, I certainly do not recommend that people avoid treatments either for diabetes or cancer.
Tôi chắc chắn không khuyên mọi người tránh không điều trị bệnh, dù đó là tiểu đường hay ung thư, vì điều quan trọng là phải điều trị khỏi các bệnh đó. Tuy nhiên, chúng ta biết là ít nhất đối với bệnh tiểu đường, việc giữ một cuộc sống mạnh khỏe, tránh tăng cân, tập thể dục đều đặn và ăn uống hợp lý, thực tế có thể giảm nguy cơ tiểu đường và nó cũng giúp cho việc điều trị ung thư tốt hơn.
Đối với phụ nữ nói chung, bác sĩ Lipscomb cũng có lời khuyên nên duy trì một lối sống mạnh khỏe, bởi trên thực tế, có rất nhiều phụ nữ bị ung thư vú có thể được điều trị khỏi và sống lâu hơn so với trước kia. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và câu hỏi về các vấn đề y tế sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Và sau đây, mời quý vị cùng nghe bản tin rút gọn của chương trình phát thanh sáng hôm nay.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ thắt chặt hơn nữa hợp tác an ninh và kinh tế với Việt Nam giữa lúc có những quan ngại về những đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực. Cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Khieu Samphan vừa phải nhập viện ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào hôm qua. 6 vụ đánh bom tự sát được phối hợp thực hiện nhắm vào cơ quan tình báo của Afghanistan ở Kabul vào ngày hôm qua đã khiến ít nhất 2 người chết và 22 người khác bị thương. Các vụ tấn công ở thủ đô Baghdad và miền Bắc Iraq đã khiến 27 người chết vào hôm qua khi hàng trăm người tham dự đám tang của một thành viên quốc hội bị thiệt mạng trong một vụ tấn công tự sát xảy ra vào ngày trước đó. Quân lính Pháp hôm qua đã chiếm được cây cầu chiến lược dọc sông Niger ở phía tây Mali nhằm chặn hướng tấn công của phiến quân Hồi giáo từ phía nam hướng lên thủ đô Bamako. Quân chính phủ Syria đã mở cuộc tấn công mới nhắm vào thành phố Aleppo ở mạn bắc nước này vào ngày hôm qua, truyền thông nước này loan tin. Tổng thống Obama sẽ công khai kế hoạch có tầm ảnh hưởng lớn trong việc kiểm soát súng vào ngày hôm nay giờ địa phương ở Hoa Kỳ qua việc cấm bán các loại vũ khí tấn công, tìm hiểu lý lịch người mua súng và giới hạn các loại băng đạn có sức chứa lớn.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi khép lại chương trình phát thanh sáng hôm nay, mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Một Ngày Mới qua tiếng hát ca sĩ Hồng Nhung. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý thính giả một ngày mới với nhiều may mắn và niềm vui.
Nắng thanh thang như tràn ngập phố, đến bên em trong ngày rực rỡ. Nắng lung linh
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.